This is 1600.
Đây là chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch một lần nữa lại gửi lời chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình trong buổi chiều thứ năm trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, với luật sư Michael Cao và Bưu Hiển đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm từ 3 giờ 15 cho đến 4 giờ. Xin mời quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay với sự chủ đề đặc biệt là du học sinh. Thưa tất cả quý thính giả, rất tiếc là trong chương trình ngày hôm nay, một lần nữa luật sư Michael Cao hôm nay có việc để ra tòa. Đúng ra thì anh đã xong việc rồi, nhưng mà luật sư Michael Cao vừa mới báo cho chúng tôi biết là hôm nay anh lại chưa về được. Cho nên trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch trong ngày hôm nay, xin được phép một lần nữa thưa quý vị, Bưu Hiển sẽ gói gọn chương trình trong cái chủ đề là du học sinh. Thưa quý vị, trước hết thì xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến hai em học sinh trong tuần vừa rồi vừa mới đậu visa và chuẩn bị lên đường bay qua Mỹ. Đó là em Mai Như Quỳnh và em học sinh tên là Nhung Nguyễn. Đây là hai em học sinh vừa gần đây nhất tuần vừa rồi chúng tôi vừa mới đậu visa. Xin chúc mừng cho Mai Như Quỳnh cùng với Nhung Nguyễn đã đậu được visa du học Mỹ và sắp sửa bay qua Mỹ để mà du học trong cái mùa này. Hy vọng là hai em sẽ qua kịp, còn nếu không thì chắc có lẽ là sẽ dời lại. Các em sẽ qua trong cái mùa semester, mùa spring, tức là bắt đầu vào tháng Giêng. Thưa quý vị, như đã nhiều lần chúng tôi đã nói đó thưa quý vị, rằng là khi luật sư Michael Cao không có mặt trong chương trình thì xin một lần nữa cáo lỗi tất cả quý vị. Bưu Hiển xin gói gọn cái chủ đề của ngày hôm nay lại về cái chủ đề du học sinh mà thôi. Xin phép để mà Bưu Hiển chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm, những cái cách thức làm hồ sơ cũng như là những cái câu hỏi liên quan đến du học sinh mà thôi. Tất cả những câu hỏi khác liên quan đến luật di trú và nhập tịch cũng như là những câu hỏi về hồ sơ bảo lãnh thân nhân v.v. Xin quý vị nếu được có thể gọi vào trong chương trình tuần sau khi mà luật sư Michael Cao có mặt trở lại với chương trình. Và thưa quý vị, lúc đó thì luật sư Michael Cao sẽ trả lời chi tiết hơn. Và khi có mặt luật sư Michael Cao trong phòng vi âm thì chắc chắn là cũng sẽ trả lời tốt hơn. Trong cái chủ đề du học sinh ngày hôm nay thì thưa quý vị rằng là trước khi mở đường dây điện thoại, Bưu Hiển xin được sơ lược một vài cái điều quan trọng nhất mà Bưu Hiển nghĩ rằng là quý vị nào có con em ở Việt Nam hay có cháu ở Việt Nam mà muốn đi phỏng vấn về du học thì cũng có thể là nghe để mà nghiên cứu cái vấn đề này. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng có một số quý vị đã gọi vào đường dây điện thoại rồi đó, xin một lần nữa quý vị giữ đường dây điện thoại. Lần lượt thì Bưu Hiển sẽ mời quý vị trên làn sóng. Và một lần nữa lặp lại là ngày hôm nay xin quý vị gói gọn cái chủ đề, những câu hỏi của quý vị trong vấn đề du học mà thôi. Vì luật sư Michael Cao không có mặt trong phòng vi âm trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh đang bận ở ngoài tòa, mà thực sự anh không phải ở tòa tại Dallas hay là ở Houston, mà anh bận ngoài tòa El Paso và anh vẫn chưa về. Chưa ra khỏi tòa được, cho nên là không có thể on air bằng radio hay là bằng điện thoại được. Thưa tất cả quý vị, trong cái chủ đề du học thì trước hết, để bắt đầu trước khi mở đường dây đó thì mình xin nhấn mạnh lại cái phần về du học cho quý vị được rõ. Nếu như quý vị nào có thân nhân hay là có con em của mình ở Việt Nam đang đi học, trong cái tuổi đi học, học high school hay là học college hay là university, thưa quý vị là từ trung học hay là đại học đều có thể làm du học cho các em học sinh này. Cái bước đầu tiên để cần làm hồ sơ này thì tất nhiên nó có hai cái bước, hai cái sự chọn lựa. Đầu tiên đó, thưa quý vị phải quyết định rằng là quý vị muốn tự làm hồ sơ này một mình hay là muốn mướn nhờ một văn phòng luật sư nào đó để làm hồ sơ cho quý vị. Bưu Hiển nhấn mạnh là một lần nữa rất rõ ràng là thưa quý vị, hồ sơ du học không có khó lắm để mà cần thiết phải nhờ đến một văn phòng luật sư. Ở tại văn phòng luật sư của chúng tôi thì ngoài vấn đề du học, chúng tôi còn bước thêm một bước nữa là Bưu Hiển về tới tận Việt Nam dạy cho mấy em đó, cho nên nó hơi khác chút xíu. Nhưng mà thật sự nếu chỉ lo cái hồ sơ không đó thưa quý vị thật sự không cần một văn phòng luật sư nào đó để làm hồ sơ cho quý vị. Bởi vì hầu hết tất cả các trường đại học ở tại thành phố Dallas hay là Fort Worth hay kể cả Arlington vân vân đều nhận du học sinh. Và cái bước khởi đầu rất đơn giản là quý vị đến thẳng cái trường đại học đó, vô cái văn phòng gọi là International Students. Thì tại nơi đó họ sẽ hướng dẫn cho quý vị từng bước một để thành lập cái bộ hồ sơ du học cho con em của quý vị. Một lần nữa, nếu chỉ làm hồ sơ không thì thưa quý vị, không cần thiết phải mướn văn phòng luật sư, quý vị có thể tự làm mà cũng không khó lắm. Tất nhiên, nó sẽ hơi phức tạp, tất nhiên là quý vị tốn thời gian, tất nhiên quý vị đến trường, sắp hàng, vân vân. Nhưng mà tất cả đều mình đều có thể làm được. Nếu như quý vị cảm thấy rằng không có thời gian, nếu như quý vị cảm thấy rằng là không biết, nếu quý vị cảm thấy rằng là tôi rất là bận rộn, tôi không thể nào đến trường được để sắp hàng, vân 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 vân. Và tôi không có giỏi online, tức là tôi không có giỏi làm những cái chuyện gì on internet online, tại vì một số trường sau này họ cũng hầu hết tất cả các chương trình nộp hồ sơ vân vân họ cũng có thể đều làm được online. Nếu như quý vị cảm thấy rằng không có tiền lợi những điều đó thì quý vị có thể nhờ một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú, chuyên về làm du học. Xin lưu ý tất cả quý vị là quý vị đừng nhờ dịch vụ. Những dịch vụ ở Việt Nam họ thực sự họ tư vấn rất là nhiều điều sai về vấn đề du học. Và đây là một số các điều sai nhé. Thứ nhất, đi du học thật sự không cần phải có tiền trong tài khoản ngân hàng ở tại Việt Nam. Viện đã làm cho rất nhiều hồ sơ đi du học các em đậu. Mai Như Quỳnh là một cái thí dụ, gia đình Mai Như Quỳnh không bao giờ không có tiền. Ở Việt Nam, gia đình Mai Như Quỳnh thuộc dạng rất là khó khăn nữa là khác. Nhưng vì Mai Như Quỳnh có cả gia đình ở bên Mỹ này, người thân bên Mỹ đứng ra lo trọn vẹn từ tiền ăn học, tiền ăn ở cho đến tiền học cho Mai Như Quỳnh. Và Mai Như Quỳnh đi phỏng vấn một lần vẫn đậu. Thưa quý vị, không cần phải có 20-30 ngàn đô trong tài khoản ngân hàng ở Việt Nam. Tất nhiên cần phải chứng minh khả năng tài chính để cho lãnh sự và nhân viên lãnh sự Mỹ thấy rằng là ai sẽ trả tiền học cho quý vị. Nhưng mà không cần thiết phải chứng minh rằng là cha mẹ của em học sinh này ở Việt Nam phải cần có 20-30 ngàn đô la trong ngân hàng, thưa quý vị. Mình nhấn mạnh điểm đó nhé. Điểm thứ hai là thưa quý vị là những cái tư vấn rất là sai lầm từ những dịch vụ ở tại Việt Nam. Tức là đi du học không nên khai người thân. Đây là một cái điều tư vấn rất là sai lầm. Thứ nhất là chúng ta không nên nói láo, nói xạo với lãnh sự rồi. Mình có người thân thì mình nên nói có người thân. Có người thân và có family, family là nó khác nhau. Family là gì? Family là cha mẹ, anh chị em ruột. Người thân là gì? Là bà con, cô, cậu, chú, bác, dì dượng, thậm chí người quen cũng có thể được. Khi có một người thân đứng ra lo ăn ở thì nó sẽ tạo cho rất nhiều điều kiện cho em học sinh này. Thứ nhất là không cần phải chứng minh có thêm 15.000 đô la một năm để trả tiền ăn ở. Tại vì nếu mà không có người thân lo ăn ở thì quý vị một là phải ở trong dorm, tức là ở trong ký túc xá. Người Việt Nam, ở Việt Nam mấy em học sinh thường gọi là ký túc xá đó. Dùng những từ này để cho quý vị khi nói chuyện với người thân của mình ở Việt Nam để hiểu. Còn nếu mà không ở trong cái dorm, ở trong ký túc xá thì thưa quý vị là quý vị phải kiếm một căn nhà. Thì một căn nhà trung bình và tiền ăn ở trung bình cho một người trung bình ở tại tiểu bang Texas này là khoảng 15.000 đô la. Tức là thay vì quý vị vừa chứng minh khả năng tài chính trả tiền học phí, vừa phải chứng minh có thêm 15.000 đô la một năm để trả thêm tiền ăn ở. Cho nên thưa quý vị rằng là một lần nữa bị nhấn mạnh rằng là khi đi du học khai mà có người thân là điều tốt. Và thật sự rằng là khi chúng ta có người thân chúng ta phải nên nói thật. Chúng ta không nên nói láo, nói xạo bất cứ điều gì lãnh sự. Thưa quý vị, một lần nữa bị nhấn mạnh lãnh sự biết rất rõ hầu hết tất cả 99%, trừ những trường hợp nào gia đình rất là giàu, đều có người thân để mà gửi gắm con mình ở bên Mỹ để ăn học. Cho nên khi quý vị vô mà nói không có người thân thì trừ trường hợp nào là gia đình ba mẹ của học sinh này rất là giàu có ở Việt Nam mà chứng minh được khả năng tài chính đó. Còn nếu không thì rất khó để thuyết phục nhân viên lãnh sự là quý vị có khả năng đi du học mà không có người thân, thưa quý vị. Và bây giờ thì thưa quý vị rằng là đó là những cái điều mà Nguyễn lưu ý tất cả quý vị về vấn đề du học. Còn bây giờ thì thưa quý vị trở lại đường dây điện thoại, Nguyễn bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào để mà nói chuyện với Bùi Huyền, đặt câu hỏi với Bùi Huyền liên quan đến tất cả những câu hỏi gì về hồ sơ về du học. Và xin một lần nữa, du học và du lịch ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, Bùi Huyền chuyên là về du học và du lịch cũng như là EB-5 visa, tức là visa đầu tư. Tất cả những câu hỏi khác thì thưa quý vị xin quý vị thông cảm Bùi Huyền và chương trình. Và cáo lỗi quý vị về sự vắng mặt của luật sư Michael Cao trong ngày hôm nay. Xin quý vị gọi lại trong tuần sau, vào thứ năm tuần sau. Số điện thoại trong phòng vi âm vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Biển nhận thấy là có một thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây. Biển xin được phép mời. Alo.
Dạ thưa, tôi là Vân ạ.
Dạ chào cô Vân.
Tôi có câu hỏi là của đứa cháu á, nó phỏng vấn đậu mấy hôm nay rồi, nhưng mà học lớp 12. Nhưng mà lúc mà làm giấy tờ thì là đi sang bên Washington, trường ở Washington. Nhưng mà tại vì có người già ở bên Texas này thì có thể mua vé máy bay về Texas trước rồi sang bên Washington sau, được không ạ?
Dạ thưa, hoàn toàn được thưa cô. Trước hết á, cô phải coi kỹ là khi nào em học sinh này phải trình diện với trường. Cô nên
tháng
nhớ
9,
là
tháng 9 học.
Tháng 9 đi học là ngày mấy thưa cô?
Ngày 15 hay sao á?
Ngày 15 là bây giờ đã là ngày 28 tây tháng 8 rồi. Chỉ còn có 2 tuần nữa thôi. Cho nên là câu trả lời là được. Nhưng mà cô nhớ là phải trở về tại Washington trình diện với trường nhá. Trình diện với trường.
Còn nếu mà ở lại đây mà khai trường ở đây có được không?
Dạ thưa, ngay bây giờ thì không được. Câu hỏi này rất là hay. khi cô đã xin cái trường Washington, cô phải trình diện cái trường Washington trước. Nào, câu hỏi của cô là sau này tôi có chuyển trường được không? Dạ thưa được. Nhưng mà nó tùy rất nhiều vào cái trường trung học ở Washington đó. Cái trường đó nó chịu release các em học sinh này hay là không? Đa số tất cả các trường nó không chịu release là bởi vì nó muốn em học sinh này học ít nhất 6 tháng cho tới 1 năm ở tại trường đó. Rồi muốn chuyển đi đâu thì chuyển. Tại cô nên nhớ một điều là cô, cái trường này đã cấp giấy tờ cho em học sinh này qua bên Mỹ học. Cho nên là cái trường này có quyền cho đi hay là không cho đi. Và nếu mà tự ý đi đó thì coi chừng em học sinh này trở thành mất cái diện, tức là mất cái diện du học, tức là out of status. À, hay nói nôm na rằng là ở đây bất hợp pháp, cho nên cô rất cẩn thận nhé.
Tại vì ở bên đấy không có người thân nào hết á.
Dạ vậy tại sao ngày xưa cô lại làm hồ sơ qua Washington?
Không hiểu sao Việt Nam lại làm.
Cô thấy không? Đây là một. Dạ vâng, đây là một những cái điều chứng minh rất rõ ràng nhất thưa quý vị. Chỉ dịch vụ ở Việt Nam đưa vào những cái trường mà họ có commission, tức là họ có tiền quay hồng của những cái trường đó. Cho nên họ cứ đẩy qua cho Washington, trong khi ở tại Houston này rất nhiều trường, hay là ở Dallas rất nhiều trường, tại sao không đưa về đây? Rồi bây giờ là phải lục rịch, là phải đủ thứ chuyện, để ra đủ thứ chuyện, phiền phức vân vân. Thưa cô rằng là cái điều cô cần làm ngay bây giờ là em học sinh nó phải trình diện trường của bển và sắp xếp chuyện ăn chuyện ở ở bên đó. Và rồi sau khi học 6 tháng rồi thì cô có thể chuyển trường em học sinh này về.
Em học high school.
Dạ vâng, dạ. Thì bình thường hết cô, thì sau đó thì có thể xin trường nó chuyển về Houston. Nhưng mà ngay đầu tiên là có qua Houston chơi, xin lỗi, qua Dallas chơi thì cứ qua Dallas này chơi, cứ qua chơi 1-2 ngày, nhưng mà trở về Washington để mà trình diện. Washington State phải không cô? Seattle phải không cô?
Dạ.
Dạ, phải trở về Seattle để trình diện xong rồi đó, thì khi học rồi đó thì lúc đó cô nên, một là cô tự làm, hai là cô nhờ văn phòng luật sư nào đó liên lạc với trường này và nhờ là xin đổi xuống ở tại dưới này để học Dallas.
Nhưng mà em ấy học mấy tháng, tại vì học có 12 học khoảng mấy tháng thì mới đổi được.
Dạ vâng, cái đó tùy cái trường cô ạ. Mình không biết trước được, cho nên khi mình nộp đơn vô mình gọi liên lạc với trường, lúc đó trường sẽ nói vâng, và có lúc trường sẽ nói không. Em này phải tốt nghiệp trung học ở đây. Dạ.
Ok. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn.
Không có chi đâu cô. Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiền xin mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, chúng tôi đã nghe rồi. Dạ vâng.
Dạ. Em muốn xin lỗi hỏi anh, em muốn hỏi cái mà dù em có đứa cháu nó mới học ra lớp 12 ở Việt Nam, giờ đang vô đại học đó.
Dạ.
Mà tính mà làm cho qua đây cháu, mà cháu vợ mình làm cho qua được không anh?
Dạ, cái điều cháu vợ hay là cháu ruột của mình, điều đó không quan trọng anh ạ. Đi du học nó có hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là em học sinh này phải là học đang đi học.
Đang đi học
nha. Và tất nhiên khi lãnh sứ quán Mỹ thường cho những người em học sinh đi du học là thường cho những em học sinh trung bình khá trở lên đi học. Điều kiện đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là điều kiện tài chính. Đó là làm sao để chứng minh là có đủ tiền, không cần biết từ Việt Nam hay người thân bên Mỹ này cũng được. Đủ tiền để trả tiền học cho em học sinh đó thì có thể làm được rồi anh.
Cái đó là chứng minh cỡ bao nhiêu, cũng như bây giờ qua đây có chỗ ăn ở, nhà lo hết cho nó rồi. Bây giờ mình chứng minh cỡ bao nhiêu tiền đi học vậy?
Anh ở vùng nào của thành phố Dallas?
Arlington
thì cái vùng Arlington có trường University of UT of Arlington.
UTA. Dạ.
Dạ vâng, UTA. Thì thưa anh, trung bình nó khoảng chừng 10.000 cộng trừ đi vài ngàn. Lý do tại sao em nói là cộng trừ đi vài ngàn là nó tùy cái hồ sơ của em học sinh này khi mà nộp. Tại vì nếu mà em học sinh này khi nộp hồ sơ vào mà em học sinh này không cần phải học tiếng Anh thì cái tuition nó sẽ hơi mắc hơn. Nhưng nếu mà học cần phải đi học tiếng Anh trước á, thì tiền tuition, tiền học nó sẽ rẻ xuống tí. Tại vì cái chương trình Intensive English ở tại UTA nó hơi rẻ hơn của chương trình đại học chính quy. Dạ.
Dạ. Cho chứng minh cả 10.000 năm là được hả?
Dạ, nhưng mà tất nhiên không bao giờ mình chứng minh xác như vậy anh. Tất nhiên là nếu mà người thân ở bển cộng với người xin lỗi là ba mẹ của học sinh này cộng với người thân, tức là anh bên này mà cộng lại thì nên nhiều chút xíu. Mà cái này không biết được anh. Anh cái bước đầu tiên là anh cần liên lạc với trường đại học thì lúc đó mới biết. Mà chưa hẳn là anh thích trường UTA nữa, có thể anh kiếm trường nào đó, thì cái điều đầu tiên là anh phải liên lạc với trường và sau đó trường sẽ cho anh cái thông tin này, cái số tiền bao nhiêu.
Rồi còn có một cái question nữa là ba giờ em có qua đây chơi du lịch đó mà người ta cho sáu tháng mà ông ở có 2 tháng không về, rồi giờ cái visa cái passport hết hạn, bây giờ mình làm đi lại nó cho không?
Dạ thưa, khi mà cái passport đã hết hạn thì cái rất tiếc là cái visa dán trong cái passport phải không anh? Thì cái visa nó dán trong cái passport đó, thì nếu mà hết hạn cái passport của người của Việt Nam hết hạn thì anh renew cái passport mới và sau đó liên lạc với lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn để mà lấy một cái visa mới. Nhưng mà không có đi phỏng vấn gì thêm đâu ạ. Nếu mà anh biết cách làm thì dạ anh chỉ cần xin để cập nhật một cái visa mới để bác trở qua Mỹ. Bác đi 2 tháng về điều đó điều tốt anh ạ. Không có gì cả.
Dạ, ok, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Thưa quý vị, trở lại đường dây 817-899-4110. Bùi Hiển xin phép mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi.
Để anh Thanh Thủy, để em có câu hỏi. Em có đứa cháu gái, nhưng mà bây giờ nó vừa học đại học ra trường được vài tháng, xong rồi nó lại có việc làm.
Dạ.
Thì nếu như nó có muốn đi du học, mình có thể làm việc phải cho nó đi được không?
Câu chuyện, cái câu hỏi của chị có lẽ đúng hơn là chị sẽ hỏi là nếu như làm như vậy thì cái cơ hội đậu của em nó có hay không, phải không ạ? Tại vì hầu hết tất cả các em học sinh đều có thể làm hồ sơ du học hết nha. Ai cũng có thể làm được hết. Nếu chị hỏi như vậy thì Biển sẽ kể chị nghe một câu chuyện như thế này. Tất nhiên khi một em học sinh mà cái tuổi hơi cao, hơi lớn, nhất là các em học sinh đó đang học rồi bây giờ mới bắt đầu làm hồ sơ du học thì cái cơ hội đậu của em học sinh đó không có đoạn còn được cao nữa. Nhưng thưa chị, mà một em học sinh mà Biển vừa mới nhắc hồi nãy mà chúng tôi vừa mới chúc mừng là mới đậu phỏng vấn là Mai Như Quỳnh đó, em học sinh đã 26 tuổi rồi chị, cũng đã lớn tuổi rồi mà vẫn đi đậu. Ở tại văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi, một hồ sơ mà chúng tôi nhận lớn tuổi nhất mà đi du học bình thường đó, tức là không phải qua đây học master gì cao cấp đâu nha chị, tức là học trở lại đại học từ đầu luôn đó, học tiếng Anh học từ đầu đó, thì em học sinh đó là 31 tuổi, con gái độc thân 31 tuổi đi du học đậu. Câu chuyện là như thế này, lý do Biển nói như vậy cho chị để chị hiểu được rằng là tất nhiên là trường hợp này đã từng có xảy ra chứ không phải là không có xảy ra, nhưng không phải ai cũng sẽ đậu, và tất nhiên là các em học sinh đó phải thuyết phục nhân viên lãnh sự dữ lắm để chứng minh và thuyết phục để thấy rằng là tôi thật sự tôi qua Mỹ tôi đi du học chứ không phải tôi lợi dụng cái lý do tôi đi qua đây rồi tôi ở luôn. Lãnh sự quán Mỹ sẽ phỏng vấn và coi có bị thuyết phục không, thì lúc đó mới cấp visa cho các em đó. Câu trả lời là làm hồ sơ thì được, đi phỏng vấn đậu hay không nó tùy rất nhiều vào những cái khác, tùy vào em học sinh đó, tùy vào cái khả năng ứng xử của em học sinh đó, tùy vào khả năng tiếng Anh của em học sinh đó, vân 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 vân. Dạ, chứ làm thì được chị ạ. Nhá.
Nếu như đứa cháu đó không có khả năng tiếng Anh tốt thì cái khả năng đi phỏng vấn nó rất là khó, phải không luật sư?
Dạ thưa đúng rồi chị. Dạ. Tại vì tiếng Anh không có được giỏi thì lãnh sự họ sẽ cảm thấy họ sẽ không bị thuyết phục lắm. Chị nên nhớ là mỗi một ngày có 100-150 em đi phỏng vấn du học. Every day, mỗi ngày nhé. Mà mỗi ngày họ chỉ cấp 5-10 cái visa thôi. Thì một lần nữa là cháu chị Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B gì đó, không biết. Ngày hôm đó đi phỏng vấn sẽ đấu với khoảng chừng, sẽ cạnh tranh với khoảng chừng 100 em học sinh để giành giật 5-10 cái visa của ngày hôm đó. Câu chuyện này tất nhiên là nó sẽ khó. Nhưng mà vẫn có em sẽ làm được nếu như em học sinh đó đủ bản lĩnh để làm được điều đó nhé.
Dạ. Rồi cho em hỏi một câu hỏi nữa. Nếu giả sử mà tài chánh chỉ ở bên Mỹ thì người ở Mỹ phải chứng minh mình có bao nhiêu tiền trong nhà bên, thì mình ở Mỹ có nhà có cửa đàng hoàng, nhưng mà chỉ cần chứng minh bao nhiêu tiền trong nhà băng thì để đủ cover cho
câu hỏi này được hỏi rất là nhiều lần và hầu như ai cũng đặt câu hỏi này. Quý vị có thể tưởng tượng như vậy nha, nói để chị cùng với tất cả thính giả đang ngồi nghe đài để nghe luôn. Thưa quý vị, càng nhiều càng tốt. Một em học sinh ở Việt Nam không cần phải có một người đứng ra bảo trợ Mỹ, có thể có 5 người bên Mỹ đứng ra bảo trợ cùng lúc vẫn được luôn. Cho nên thưa chị rằng càng nhiều thì càng tốt, càng nhiều càng thuyết phục được nhân viên lãnh sự rằng em học sinh này có rất nhiều người đứng đằng sau lưng hỗ trợ invest đầu tư cho cái sự học của em học sinh này, cho nên qua Mỹ em học sinh này không có chuyện là trốn ở lại rồi đi làm luôn hay lấy chồng vân vân, chịu không? Càng nhiều thì càng tốt. Còn bao nhiêu là đủ vậy thưa? Càng nhiều càng tốt. Tất nhiên rằng là một người mà có 5-7 ngàn trong tài khoản, trong cái bank account thì rất khó để thuyết phục lãnh sự rồi đó. Càng nhiều càng tốt chị nhé.
Ok, cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị đã gọi vào để tham dự chương trình với ngày hôm nay.
Bye bye.
Xin chào chị. Trở lại với đường dây, thưa quý vị, 817-899-4110. Bùi Huyền xin mời một thính giả khác đang chờ. Alo.
Hello.
Chị tắt dùm cái radio để tránh tiếng hú trên đài thưa chị.
Ok.
Nghe
được chưa ạ?
Nghe được rồi, mời chị.
Tôi muốn hỏi thăm là tôi có người bà con á, đứa cháu đó nó mồ côi. Mà nó có chị ở bên Mỹ này, vô công dân Mỹ để làm giấy bảo lãnh, nhưng mà còn hơi lâu á.
Dạ.
Thì chứ có một người Mỹ bạn á, nên ta thấy hoàn cảnh tội á, ta muốn đứng ra bảo lãnh cho nó đi du học á.
Dạ,
nó học hình như lớp 10, 11 gì đó, mà ở trên quê, nhà quê thấy khổ lắm, thành là người Mỹ là thấy tội á.
Dạ.
Thì ta có thể bảo lãnh du học được không ạ?
Vậy câu chuyện là làm được chứ cô ạ. Ở tại văn phòng luật sư Cao của chúng tôi cũng đã rất nhiều học sinh mà có hồ sơ bảo lãnh đi, và vì chờ quá lâu cho nên là đi du học trước. Dạ, cái đó là chuyện riêng của cá nhân mình, và mình đều làm hồ sơ được hết cô ạ. Và mấy em mới vẫn đậu qua đây. Nào, nhưng mà nếu mà con hỏi ngược lại rằng là như vậy thì có khó đi hơn một hồ sơ bình thường không? Dạ thưa, rõ ràng là khó hơn. Lãnh sự Mỹ khi bước vào phỏng vấn họ sẽ nghi ngờ ngay cái hồ sơ này chắc là hồ sơ tại sao có chị ruột bên Mỹ, chị ruột làm giấy tờ chưa? Nếu mà chị ruột đã làm giấy tờ rồi thì phải chờ đi cái chương trình đó, vân vân. Lãnh sự quán Mỹ họ sẽ đặt vấn đề này, nhưng mà mình nên thử thì mình đã biết được. Chứ nếu bây giờ nói rằng là câu trả lời là thưa cô, làm hồ sơ được. Câu hỏi kế tới là có ai đã từng giống vậy được đậu chưa? Dạ thưa có, rất nhiều nữa là khác. Có ai giống vậy mà cũng bị rớt chưa? Dạ thưa cũng có, nhiều nữa là khác. Thưa cô hiểu không? Tức là vì cái lý do đó mà bị từ chối, có không? Dạ có chứ, hoàn toàn là có. Nhưng mà đậu thì cũng có nhiều lắm, cho nên là mình không thử thì mình không biết được. Đó là cái lời tư vấn của thường mà luật sư Michael Cao.
Tại vì cái người bạn Mỹ này, người ta thấy đứa mồ côi mà ở quê tới tội á.
Dạ.
Thành người ta muốn bảo lãnh cho nó đi du học sớm á.
Dạ vâng.
Còn chờ mà bà chị ruột thì hồ sơ mở ra hơi lâu.
Dạ.
Còn mấy năm nữa.
Dạ.
Thành, mà không biết là lúc mà phỏng vấn tiếng Anh, tại ở nhà quê thì đâu có điều kiện gì mà học tiếng Anh đâu.
Dạ, dạ vâng.
Anh chắc không biết là có khó khăn lắm không?
Chắc chắn là khó rồi, nhưng mà cô nên thử nhá. Tại vì nếu không thử thì không biết được. Dạ.
Dạ, tại vì người Mỹ người ta volunteer, người ta muốn làm bảo lãnh á.
Dạ.
Dạ, cảm ơn. Để cái gì gặp dân phòng sao á.
Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều.
Dạ, okay, cảm ơn.
Xin trở lại với đường dây 8178994110. Chúng tôi mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời anh.
Dạ, tôi Tư ở Gia Lình.
Dạ,
tôi xin hỏi anh Đỗ Hiển mấy câu.
Dạ.
Tôi có đứa cháu, nó kêu bằng bác ở Việt Nam, mà nó học đại học, đang học đại học. Bây giờ nó muốn xin để đi du học qua đây.
Dạ.
Ở trường Gia Lình ở đây.
Dạ.
Dạ, tôi muốn hỏi anh là nãy anh nói vấn đề cái số tiền thì tôi nghe nó không có kịp hết á.
Dạ.
Bỏ lại một chút.
Ở tại thì, dạ vâng, đi học ở đại học ở Mỹ đó, những năm đầu tiên đó, nếu mà em học sinh này có cái TOEFL hay là cái IELTS ở bên Mỹ, nó gọi là cái IELTS, đây là những cái bài thi tiếng Anh đó, mà hội đủ điều kiện đi qua Mỹ, không cần phải học tiếng Anh để mà trước khi đi vô cái chương trình chính của Mỹ đó, thì thưa chú rằng là cái chương trình những cái chương trình đó thì tiền đại học cũng khá rẻ cơ ạ. Ở tại vùng Garland nó có Richland College, nó có một số cái trường đại học ở đây nữa. Mà tiền học có khoảng chừng 4.000 một năm thôi, chú, 4.000, 5.000 một năm thôi.
Dạ. Bây giờ thì bên đó nó nhà nó nghèo lắm.
Dạ vâng.
Chỉ có bên này tụi tôi cũng giúp cho cháu một chút ít để cho cháu vô nó học á.
Dạ.
Dạ. Tôi muốn hỏi cái đó là nó có số tiền nó bên đó nó không cần, chỉ có cần mà là mình có bảo trợ có tiền thì được rồi phải không?
Chính xác. Dạ bằng chính xác. Huyện đã làm rất nhiều hồ sơ giống cái làn dạng này, tức là ở Việt Nam gần như là không có tiền gì cả, và thẳng thắn đứng trước mặt chi lãnh sự nói rằng không có tiền. Cách đây không bao lâu, tháng trước, có một em học sinh tên là Nhi ở tại Houston đi phỏng vấn, và ba mẹ thì mất sớm, ba Việt Nam là bị bệnh cancer, bệnh ung thư phổi, nằm một chỗ. Em học sinh này là không có anh chị em gì cả, tức là trong gia đình hiện giờ chỉ có ba và Nhi thôi. Và Nhi thì đi học full time cho nên chẳng có đi làm gì được cả. Tiền sống hàng ngày đều là ở bên Mỹ gửi về mỗi tháng vài trăm đô để nuôi sống hai cha con, tại vì người mẹ đã mất mấy năm rồi. Thì khi đứng trước nhân viên lãnh sự, Nhi giải bày nguyên cái tình trạng của mình như vậy và dẫn đầu phỏng vấn đi qua Mỹ đây. Dạ. Yeah. Hiện nay ở Houston. Dạ. Yeah.
Tại tôi cũng được rõ là tôi bỏ lại cái đó để mình ấn tượng chút đó.
Dạ vâng, ở bên Mỹ này có thể đứng ra bảo trợ toàn phần, tức là vừa tiền học, vừa tiền ăn ở, vân vân. Nhưng tất nhiên cái người mà không cần phải một người, nhiều người cũng được. Mà cái người bảo trợ đó phải có income rất là dữ dội. Dạ.
Thế bởi vì nếu mà nhiều người cũng được thì các người mà cùng khác họ có được không anh?
Dạ thưa được, thậm chí người lạ, người Mỹ cũng được luôn à, không sao cả. Dạ.
Cảm ơn anh Đỗ Hiển nhiều.
Dạ vâng. Cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại với đường dây điện thoại 8178994110. Chúng tôi mời một thính giả đã giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây. Alo.
Hello, chào anh.
Dạ vâng, xin chào.
À, anh vui lòng cho em hỏi vấn đề về di trú. Trường hợp anh chị rước nhau đoàn tụ tại Mỹ bây giờ còn hiệu lực không vậy anh?
À, cái câu hỏi này thường thì luật sư Mai Cầu Cao sẽ trả lời, nhưng mà ý chị muốn hỏi là còn hiệu lực là sao? Tức là cái diện mà anh chị em bảo lãnh nhau còn không á hả?
Dạ, đúng. Tại vì nghe một số luật sư nói rằng bây giờ vấn đề đó không còn, cái diện đó không còn nữa đó.
Dạ, thưa không có luật sư nào dám nói cái điều này hết chị. Dạ. À, cái đây không bao lâu trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta có một cái lời đồn rằng là cái diện mà hồ sơ anh chị em bảo lãnh nhau đang có một cái dự luật được nộp lên cho chính phủ Mỹ rằng là sẽ bãi bỏ cái vấn đề này. Thưa chị, dự luật nó vẫn là dự luật. Và như luật sư Mai Cầu Cao và Bùi Hiên cũng đã từng nói cái vấn đề này một hai lần trên radio rồi đó thưa chị, là khi cái dự luật đó nó chưa thành luật thì cái dự luật đó chúng tôi không dám nói về cái dự luật đó. Bây giờ chúng ta hãy nói tới cái luật hiện hữu hiện bây giờ đang có ở nước Mỹ. À, diện anh chị em bảo lãnh nhau không có gì thay đổi và không có mất đâu cả, nó vẫn còn ở đó. Dạ.
Dạ, như vậy là thời gian là 10 năm hay là 12 năm anh?
Thời gian thì nó hơi lâu hơn thôi chị. Thời gian hiện bây giờ anh chị em bảo lãnh nhau nó càng ngày nó càng lâu. À, chúng tôi thấy rằng là bây giờ thì nó để là 12 năm, tức là mấy năm trước thì có 11 năm rồi, bây giờ nó thời gian chờ, tức là đi rất là chậm. Cái visa bulletin đi rất là chậm.
Ok, như vậy bây giờ có hai trường hợp. Một á là nếu mà em bảo lãnh cho bà chị, gia đình chị qua thì mẹ kèm chung, nó là better hơn hay là rước mẹ riêng một hồ sơ và chị
câu,
một hồ sơ anh?
Dạ, câu hỏi này thì xin phép chị là vào tuần sau đó thưa chị.
Dạ.
Chị nghe chương trình chị gọi lại nói chuyện trực tiếp với luật sư.
Dạ.
Mai Cầu Cao.
Okay.
Dạ vâng, tại vì nó liên quan đến vấn đề tư vấn về luật thì cái điều đó thì Biển đang ngại sẽ không dám nói khi mà trên không có luật sư đây.
Dạ.
Cảm ơn chị rất là nhiều, nhưng mà một lần nữa lặp lại là anh chị em bảo lãnh nhau không có gì thay đổi hết nhé, chị nên bắt đầu nộp hồ sơ để sắp hàng. Lâu lắm.
Câu trả lời của anh.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Thưa quý thính giả, một lần nữa số điện thoại trong phòng ghi âm là 8178994110. Đường dây điện thoại đang còn trống, nếu quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì nữa liên quan đến chủ đề là du học sinh trong buổi chiều ngày hôm nay với Bùi Hiển, xin quý vị gọi vào ngay. Và nếu nếu không có nữa thì Bùi Hiển sẽ kết thúc sớm chương trình của ngày hôm nay để mà đúc kết chương trình và để gọi lời chào tất cả quý vị. Thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài, một lần nữa Bùi Hiển nhấn mạnh là du học sinh hồ sơ không có khó. Để làm một bộ hồ sơ hoàn tất để cho một em ở bên Việt Nam đi phỏng vấn du học hoàn toàn không khó. Cái khó thưa quý vị, đó chính là cái buổi phỏng vấn ở tại lãnh sự quán Mỹ. Bởi vì 90-95% nhân viên lãnh sự sẽ không xem cái hồ sơ của mình, hoặc là chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Nhưng khổ nổi một điều, nếu chúng ta không chuẩn bị hồ sơ đầy đủ mà họ thấy và họ nghi ngờ thì họ sẽ phăng tới. Nên nhớ một điều là cái phong cách phỏng vấn của lãnh sự Mỹ tại thành phố Sài Gòn về vấn đề du học thôi nhé, là cái phong cách như thế nào thưa quý vị? Đó là cái phong cách vạch lá tìm sâu, tìm đủ mọi cách để mà từ chối các em học sinh đứng trước mặt, chứ không có tìm lý do để nhận. Cho nên quý vị nhớ cẩn thận vấn đề đó. Trở lại đường dây điện thoại, Biển đang thấy có một số quý vị gọi vào. Biển xin phép mời thính giả đầu tiên. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Có phải chị không ạ?
Dạ, chào chị.
Dạ, chị Tâm. Chị tính hỏi là chị có hai đứa cháu mà nó ở Việt Nam mà nó còn nhỏ.
Dạ.
Nó học lớp 7, lớp 6, lớp 7, nhưng mà nó muốn du học qua đây. Ba mẹ nó muốn cho qua đây du học. Vậy là mình phải làm sao em?
Dạ thưa chị, ở tại văn phòng luật sư Michael Cao của chúng em đó, tụi em đã từng làm cho hồ sơ mà trẻ nhất, nhỏ tuổi nhất đi phỏng vấn du học là lớp 8. Tụi em có hai lần nhận hồ sơ lớp 7, nhưng khi lên lãnh sự thì lãnh sự không có từ chối, mà lãnh sự nói như thế này là mấy em còn nhỏ quá, tại sao thôi thì năm sau trở lại đi. Thì các em đó, học sinh đó năm sau trở lại thì đậu. Lớp 6, lớp 7 thì tụi em chưa dám nhận, lý do tại sao là tại vì thấy nhỏ quá. Câu trả lời là nó không có một cái luật gì cả để nói rằng là mấy tuổi hay là lớp mấy thì mới được đi du học. Bùi Hiển đã từng thấy cái đây mười mấy năm rồi nha, 9 năm hay 10 năm trước, dạ thưa, có một em học sinh mới có lớp 3 đi du học. Nhưng đây là một cái hồ sơ mà đi vô nội trú trong nhà dòng toàn phần luôn. Tiền trả tiền học một năm là $48,000 cái thời đó, đó. Rất là mắc. Nhưng mà gia đình ở bên Việt Nam giàu lắm, cho nên là đi phỏng vấn đậu liền, mà em đó mới học lớp 3 thôi. Thì thưa chị rằng đã từng thấy những trường hợp đó xảy ra rồi, thì chắc chắn là sẽ xảy ra nữa. Cái câu chuyện là các em học sinh mà lớp 6, lớp 7 đó, nếu mà cô muốn thì vẫn tiếp tục mở hồ sơ được thôi, không sao cả, văn phòng sẽ nhận liền. Nhưng khổ nói một điều, hoặc là cô có thể tự làm, nhưng mà cái khổ một điều là Bùi Hiển đã từng làm cho học sinh lớp 7, các em học sinh lớp 7, nhưng mà chỉ có em học sinh lớp 7 đậu. Có em thì vô thì nói rằng là lãnh sự nói rằng thôi còn nhỏ quá, đây là cái tuổi mà đang nó gọi là shaping cái personality, tức là đang để cha mẹ nuôi dạy con, để từ từ hướng dẫn con, mà tại sao lại cho đi sớm như vậy. Thôi năm sau nó đi rồi trở lại tôi cho đi. Thì năm lớp 8 em nó quay lại thì em nó đậu. Cô hiểu không? Cho nên là cái đó tùy cô. Còn cái bước bắt đầu tiên đó là cô nên chọn là một là tự làm, hai là nhờ một văn phòng luật sư nào đó làm. Nếu tự làm thì điều đầu tiên là cô phải tìm được cái trường mà nó nhận cái em học sinh du học sinh trung học này. Mà nhớ này không phải trung học nữa nha, mà là cái này là middle school, tức là tiểu học. Dạ, tiểu học nào phải nhận cái em du học sinh này. Không phải trường tiểu học nào cũng nhận đâu nha cô. Và public school là không nhận du học sinh, không cấp giấy tờ cho mình đi phỏng vấn được. Cô nên nhớ điều đó nha. Và cái đó là cái bước đầu tiên.
Nhưng mà mình phải lo văn phòng luật sư bên Việt Nam phải không?
Ôi dạ, không, đừng lo văn phòng luật sư bên Việt Nam. Những cái văn phòng luật sư Việt Nam thì họ cũng chẳng biết nhiều về di trú đâu cô. Cô nên tìm một văn phòng luật sư nào ở Mỹ này chuyên về di trú cô nhé.
Nhưng mà người ta biểu là mình phải xin cái, cũng như mình hỏi ở trường ở đây nó nhận xong rồi mình mới đưa giấy tờ về bên đó phải không?
Dạ, thứ đó là cô tự làm một mình. Ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, tức là của Bưu Huyễn đây, thì Bưu Huyễn làm hết mấy chuyện đó cho cô. Cái đó cô không cần làm gì cả nhé.
Sao vậy hả?
Dạ vâng.
Dạ. Nhưng mà phải liên lạc với lại văn phòng ở đây, xong rồi ở bên kia là con của tụi nó đưa đi qua đây. Tại vì tụi nó có học ở.
Vậy thì vào cuối chương trình đi cô lấy cái điện thoại của Bưu Huyễn đó rồi nói chuyện riêng với Bưu Huyễn. Bưu Huyễn có cái số đầu tháng 9 là Bưu Huyễn bay về Việt Nam, thì gia đình có thể đến gặp Bưu Huyễn ở tại Việt Nam nhé.
Dạ.
Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ vâng, xin được chào cô. Thưa quý vị thính giả, trở lại với đường dây 8178994110, Bùi Huyền xin mời thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
À, phải tôi không?
Dạ vâng.
À, xin chào chú trợ lý văn phòng luật sư Michael Cao.
Dạ.
Cho tôi hỏi thăm một việc như thế này. Tôi có cháu ngoại ở Việt Nam. Nhưng mà ví dụ như tôi là bà ngoại ở bên Mỹ, nhưng mà tôi nghèo, tôi không có tiền ngân hàng. Mà ví dụ như cháu mà đi du học qua được á, thì tôi chỉ cho ăn ở không thôi, chứ không có tiền cho tiền học. Cha mẹ bên đó lo tiền học, mà lương của cha mẹ nó thì mỗi người làm thu nhập một tháng $500, nhưng mà họ có hai đứa con thì họ có được đi du học không?
Câu trả lời này là lãnh sự thường sẽ quyết định vấn đề đó. Thưa cô rằng là cô có nên thử mở hồ sơ xem rồi thôi, nhưng mà nếu như là Bửu Hiển là người soạn cái hồ sơ này thì Bửu Hiển sẽ kiếm thêm người đứng ra làm bảo trợ tiếp em học sinh này. Tại vì với cái income
bảo trợ tiền học á hả?
Bảo trợ thêm và giúp đỡ thêm, đứng thêm để thuyết phục viên lãnh sự.
Tôi là bà ngoại nhưng mà tôi làm vừa đủ sống, chỉ ở đâu ăn đâu thì cho cháu ăn ké chứ còn không có tiền cho tiền học đó.
Dạ.
Chỉ cha mẹ nó bên đó cho em... tiền học chứ tôi không có tiền cho, nhưng mà cha mẹ nó làm thu nhập mỗi người tháng $500.
Cháu hiểu rồi, cháu nghe rồi. Cô ơi, cháu xin phép hỏi cô. Dạ, ngắt lời cô như thế này là em học sinh này qua đây học trung học hay học đại học cô?
Đại học thì học xong lớp 12 rồi thì qua tiếp tục học đại học.
Qua học đại học bên đây thì nói chung là một năm cũng khoảng chừng 10.000 đô được chia ra, thì cô thấy không? Với cái income đó thì làm sao mà trang trải nổi. Nhân viên lãnh sự sẽ khó bị thuyết phục lắm. Cho nên là nếu mà cô muốn
hai vợ chồng mỗi người $500, hai người là $500 mà có hai đứa con.
Dạ vâng, cho nên cái income này
phải nhờ văn phòng luật sư kiếm người bảo trợ bên này đúng
dạ,
không?
Dạ không à, cái người bảo trợ là cô phải tự tìm. Văn phòng luật sư chúng tôi không có tìm ai cái người bảo trợ này. Dạ.
Tự tìm dễ chứ còn mà người bình thường.
Ok cô.
Chỉ có ruột rà chứ còn.
Dạ đúng rồi, đúng
còn
rồi.
Người quen họ không.
Nói chung rằng là cô phải hiểu như thế này là vấn đề đi học là vấn đề cá nhân của gia đình mình mà. Nếu muốn con có đi học thì phải có đủ tiền để mà đóng chứ. Với cái đúng income rồi. Của anh chị đó
tại
thì không đủ tiền đóng.
Bên này là người nghèo, người ta không có tiền ngân hàng.
Dạ vâng thì cho nên là du học sinh.
Ở đâu thì tôi cho ở nhờ đó ăn ké đó thôi vậy đó.
Nhưng mà ai sẽ đóng tiền? Ai đóng tiền học?
Người cha mẹ
thưa cô
đóng tiền học.
Cô nghe kỹ nha. Cô nghe kỹ nha. Với cái income $1,000 một tháng của cả cha mẹ không đủ đóng tiền học. Tại vì cái income đó chỉ đủ sống ở bên Việt Nam thôi. Chừng nào income Việt Nam mà phải dư ra $1,000, dư ra $1,000 một tháng thì mới có thể đóng được tiền học cho một du học sinh bên này.
Hai chồng mà làm mỗi người ngàn, hai người $2,000 được ha.
Dạ vâng, tùy vào cái cuộc sống nữa cô, tùy nữa nhá. Rồi, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Dạ vâng, xin được chào cô. Thưa quý thính giả, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, cho nên Bùi Huyễn xin được gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Một lần nữa cáo lỗi tất cả quý thính giả về chương trình ngày hôm nay. Luật sư Mai Cao không có mặt. Có bất cứ những liên lạc nào, thưa quý vị, như quý vị đã biết là tại văn phòng luật sư Michael Cao thì Bưu Huyễn là người chuyên về vấn đề du học và EB-5 visa, tức là visa đầu tư. Cái khác biệt của văn phòng của chúng tôi, thưa quý vị, đó là ngoài làm hết tất cả hồ sơ giấy tờ và bao trọn gói cho tất cả quý vị, Bưu Huyễn còn về đến tận Việt Nam để dạy từng em học sinh một trước khi đưa em học sinh đó đi phỏng vấn. Và có lẽ đó là lý do tại sao mà gần đây chúng tôi cũng có được rất nhiều em học sinh hãnh diện để khoe quý vị là chúng tôi cũng có rất nhiều em học sinh đã đậu phỏng vấn đi du học và đang trên đường qua Mỹ. Nếu quý vị có bất cứ vấn đề gì cần, vào đầu tháng 9, tức là cái lớp tháng 9 này Bưu Huyễn sẽ mở lại. Hiện nay chỉ còn nhận được khoảng chừng 4-5 em học sinh nữa mà thôi. Nếu quý vị nào cần liên lạc với Bưu Huyễn về vấn đề du học sinh hay là EB-5 visa, tức là visa đầu tư, xin gọi cho Bưu Huyễn ở số điện thoại cell phone cầm tay của Bưu Huyễn là 281-900-5553. Một lần nữa là 281-900-5553. Xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và xin kính chào tất cả quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas vào ngày thứ tư từ 3:15 cho đến 4:50.